Và kính thưa Hội Thánh, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục học lời của Chúa ở trong thư thứ nhì Côrintô, và chúng ta sẽ học Côrintô nhì đoạn 1 từ câu 12 cho đến đoạn 2 câu 4. Tựa đề bài học của chúng ta là lý do Phaolô chưa thể đến Côrintô. Và trước hết thì tôi xin đọc lời của Chúa trong Côrintô nhì đoạn 1 từ câu 12 cho đến đoạn 2 câu 4. Vì sự vinh hiển của chúng tôi ấy là chứng cớ cho lương tâm của chúng tôi, rằng trong sự đơn sơ và thanh sạch của Thiên Chúa, không trong sự khôn sáng của xác thịt, nhưng bởi ân điển của Thiên Chúa, mà chúng tôi hành xử trong thế gian, nhất là đối với các anh chị em. Vì chúng tôi chẳng viết cho các anh chị em những sự gì khác, nhưng những điều các anh chị em hoặc đọc hoặc nhận biết. Tôi mong rằng các anh chị em nhận biết cho đến cuối cùng. Cũng như các anh chị em đã phần nào nhận biết chúng tôi, rằng chúng tôi là sự khoe mình của các anh chị em, như các anh chị em cũng là sự khoe mình của chúng tôi trong ngày của Đức Chúa Giêsu. Bởi lòng tin cậy đó, trước đây tôi đã muốn đến với các anh chị em để cho các anh chị em được ơn lần thứ nhì. Trải qua nơi của các anh chị em vào trong xứ Macedoan, từ Macedoan trở lại với các anh chị em, rồi bởi nơi của các anh chị em được đưa đến xứ Giu-đê. Tôi quyết định như vậy, có phải tôi hành xử thiếu thận trọng? Hoặc điều mà tôi quyết định theo xác thịt, khiến cho nơi tôi có thể là sự phải phải và sự không không. Nhưng Đức Chúa Trời là thành tín, lời của chúng tôi với các anh chị em chẳng phải là vừa phải vừa không. Con của Đức Chúa Trời là Đức Chúa Giêsu Christ đã được rao giảng giữa các anh chị em bởi chúng tôi, bởi tôi, Sila và Timôthê, chẳng phải là vừa phải vừa không, nhưng trong Ngài là phải. Vì mọi lời hứa của Thiên Chúa ở trong Ngài là sự phải, và trong Ngài là sự Amen cho sự vinh hiển của Đức Chúa Trời bởi chúng tôi. Đấng làm cho bền vững chúng tôi với các anh chị em trong Đấng Christ đã sức dầu cho chúng ta là Thiên Chúa. Đấng cũng đóng ấn chúng ta và ban sự bảo chứng của Đấng Thần Linh trong lòng của chúng ta. Tôi kêu cầu Đức Chúa Trời xin chứng tích trên linh hồn của tôi rằng vì khoan hồng cho các anh chị em mà tôi chưa đến Côrintô. Không phải vì chúng tôi cai trị đức tin của các anh chị em, nhưng chúng tôi là những người giúp cho sự vui mừng của các anh chị em, vì bởi đức tin các anh chị em đứng vững. Vậy chính tôi đã tự quyết định rằng tôi sẽ không trở lại với các anh chị em trong sự đau buồn. Vì nếu tôi làm cho các anh chị em buồn rầu, thì ai là người làm cho tôi vui nếu không phải người đã bị buồn rầu vì tôi? Tôi đã viết cho các anh chị em như thế để khi tôi đến, tôi sẽ không có sự buồn rầu bởi những người lẽ ra khiến tôi vui mừng. Tôi tin cậy nơi hết thảy các anh chị em rằng sự vui mừng của tôi là sự vui mừng của hết thảy các anh chị em. Vì từ cơn khốn khổ lớn và tấm lòng quặn thắt mà tôi đã viết cho các anh chị em với nhiều nước mắt, chẳng phải để cho các anh chị em bị đau buồn, nhưng để cho các anh chị em biết tình yêu mà tôi có dư dật đối với các anh chị em. Kính thưa Hội Thánh, trước khi sứ đồ Phaolô viết lá thư thứ nhì Côrintô này, thì ông đã có ý định ghé thăm Hội Thánh ở tại Côrintô, như ông đã viết ở trong thư thứ nhất Côrintô, ở trong đoạn 16 câu 5 mà chúng ta đã học. Nhưng khi Phaolô nghe biết rằng ở trong Hội Thánh ở tại Côrintô vẫn tiếp tục xảy ra một số việc không tốt, thì ông thay đổi ý định. Ở trong Côrintô nhì đoạn 1 câu 12 cho đến đoạn 2 câu 4 mà chúng tôi mới vừa đọc đó, thì Phaolô đã nêu ra lý do về cái sự thay đổi ý định của ông. Và bây giờ thì chúng ta bắt đầu tìm hiểu ý nghĩa của từng câu. Trước hết là câu 12. Vì sự vinh hiển của chúng tôi ấy là chứng cớ cho lương tâm của chúng tôi, rằng trong sự đơn sơ và thanh sạch của Thiên Chúa, không trong sự khôn sáng của xác thịt, nhưng bởi ân điển của Thiên Chúa mà chúng tôi hành xử trong thế gian, nhất là đối với các anh chị em. Danh từ sự vinh hiển được dùng ở trong câu này, ở trong nguyên ngữ Hy Lạp của Thánh Kinh có nghĩa đen là sự khoe mình hoặc là sự tỏ lộ sự vinh quang. Bởi vì khi mình khoe mình, tức là mình muốn cho người ta thấy những cái điều tốt đẹp của mình. Cho nên Có thể dịch là sự khoe mình, mà cũng có thể dịch là sự tỏ lộ sự vinh quang. Mà sự tỏ lộ sự vinh quang, tức là sự vinh hiển. Vinh là vinh quang, hiển là chiếu rọi ra. Vinh hiển là chiếu rọi ra hay là tỏ lộ ra cái sự vinh quang. Sự vinh hiển hay là cái sự khoe mình mà Phaolô và các bạn của ông có thể có, chính là cái sự chiếu ra tình yêu, sự thánh khiết và sự công chính của Thiên Chúa tuôn đổ trên họ và qua họ mà đến với nhiều người khác. Sự vinh hiển đáng khoe đó chính là chứng cớ cho lương tâm của Phaolô và các bạn của ông, rằng họ đã sống đúng theo lời Chúa và làm tròn những việc lành mà Chúa đã sắm sẵn cho họ. Khi đời sống của chúng ta đúng với lời Chúa và khi mỗi việc làm của chúng ta đem lại ích lợi, có tính gây dựng và làm tôn vinh danh Chúa, thì mọi sự hành xử của chúng ta chính là chứng cớ cho cái sự chúng ta đã sống đúng với lương tâm mà Chúa đã đặt để trong chúng ta. Đó chính là cái sự khoe mình của chúng ta và là sự vinh hiển của chúng ta. Vì sau này ở trong nước trời thì mỗi một việc lành của chúng ta trở thành sự vinh quang cho cái thân thể phục sinh hay là cái thân thể được biến hóa của chúng ta, như Khải Huyền đoạn 19 câu 8 đã cho chúng ta biết. Nếp sống của chúng ta trong Chúa phải là nếp sống đơn sơ và thanh sạch theo lời Chúa và theo gương của Đấng Christ, chứ không phải là khôn sáng, khéo léo theo cái bản tính của xác thịt. Đơn sơ là rõ ràng và chân thật, không có dối trá, không có giả hình. Sự thanh sạch của Thiên Chúa là sự không phạm tội, không thỏa hiệp với tội và không chấp nhận tội. Mọi hành xử của chúng ta trong thế gian đều là của con người đã được dựng nên mới ở trong Đấng Christ bởi ân điển của Thiên Chúa. Và thế nào là một con người mới được dựng nên thì Ephesos đoạn 4 câu 24 và Colossae đoạn 3 câu 10 mà chúng ta đã học đã cho chúng ta biết rằng đó là một con người được dựng nên giống như Thiên Chúa trong sự công bình, trong sự thánh sạch. Riêng đối với các anh chị em cùng cha thì sự hành xử của chúng ta càng tha thiết hơn ở trong tình yêu. Với người không tin Chúa thì chúng ta yêu họ như chính mình. Nhưng với anh chị em cùng đức tin thì chúng ta yêu họ hơn chính mình. Và Giăng đoạn 15 câu 13 đã tỏ cho chúng ta biết thế nào là yêu người khác hơn chính mình. Khi chúng ta yêu một người như chính mình thì chúng ta xem người đó cũng như là chính bản thân của chúng ta và chúng ta sẵn sàng chia sẻ với họ mọi nhu cầu trong cuộc sống. Nhưng khi chúng ta yêu một người hơn chính chúng ta thì chúng ta sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình cho người ấy. Câu 13. Vì chúng tôi chẳng viết cho các anh chị em những sự gì khác, nhưng những điều các anh chị em hoặc đọc hoặc nhận biết. Tôi mong rằng các anh chị em nhận biết cho đến cuối cùng. Chính vì Phaolô và các bạn của ông đối với con dân Chúa tại Corinto bằng tình yêu của Chúa, nên sự giảng dạy của Phaolô và các bạn của ông đối với họ là lẽ thật đến từ Chúa. Các thư do Phaolô và các bạn của ông viết không viết những gì vô ích thuộc về thế gian. Ngày nay chúng ta thấy trong các giáo hội có nhiều người xưng nhận mình là người rao giảng lời Chúa, nhưng thật ra họ chỉ là những người đem những chuyện vô ích, nhảm nhí của thế gian ra làm trò vui cho người nghe. Những điều các anh chị em hoặc đọc hoặc nhận biết có nghĩa là những gì được viết trong thư đều là lẽ thật, có thể hiểu khi đọc thư, hoặc là lẽ thật có thể nhận biết qua sự những người đọc thư giao tiếp với Phaolô và các bạn của ông. Phaolô đã ở tại Corinto khoảng 2 năm để giảng tin lành, thành lập hội thánh tại Corinto và giảng dạy lời Chúa cho con dân Chúa ở tại đó. Cùng thi hành mục vụ với Phaolô còn có Sila và Timôthê, như chúng ta thấy ghi lại trong câu thứ 19. Con dân Chúa tại Corinto qua tiếp xúc với Phaolô và các bạn của ông đều nhận biết sự hành xử của Phaolô và các bạn của ông đều là trong cái sự đơn sơ và thanh sạch của Thiên Chúa, đúng với những gì họ giảng dạy. Con dân Chúa tại Corinto cũng nhận biết tình yêu trong Chúa của Phaolô và các bạn của ông đối với họ. Những gì họ đọc trong các thư của Phaolô và các bạn của ông cũng đều là thể hiện tình yêu và lẽ thật. Phaolô mong muốn con dân Chúa ở tại Corinto cứ tiếp tục có sự nhận biết các lẽ thật của Chúa và tình yêu của Phaolô cùng các bạn của ông dành cho họ, cho đến khi họ ra khỏi thế gian. Câu 14. Cũng như các anh chị em đã phần nào nhận biết chúng tôi, rằng chúng tôi là sự khoe mình của các anh chị em, như các anh chị em cũng là sự khoe mình của chúng tôi trong ngày của Đức Chúa Giêsu. Cũng như các anh chị em đã phần nào nhận biết chúng tôi, có nghĩa là trong hội thánh ở tại Corinto có một số người không công nhận Phaolô và các bạn của ông là các sứ đồ của Chúa. Họ cũng không công nhận sự giảng dạy của Phaolô và của các bạn của ông. Ngày nay cũng có nhiều người xưng nhận là môn đồ của Đấng Christ, nhưng họ tích cực phủ nhận Phaolô và sự giảng dạy của ông. Đối với họ, sách Công vụ các sứ đồ và các thư tín của Phaolô trong Tân Ước không phải là Thánh Kinh. Dường như cũng có một vài người Việt Nam đã bắt đầu dịch những cái tài liệu phủ nhận Phaolô từ tiếng Anh sang tiếng Việt đăng ở trên các website của họ. Nếu quý ông bà chị em vô tình gặp phải những cái website đó, gặp phải những bài đó thì đừng tốn thời gian đọc làm cái gì. Vì chỉ là những cái lời ngụy biện, những cái lời chống đối lại lẽ thật của Thánh Kinh mà thôi. Danh từ sự khoe mình ở trong nguyên ngữ Hy Lạp của Thánh Kinh cũng có nghĩa là sự vinh quang hoặc là sự vui mừng. Có thể dịch một cách diễn ý là sự vui mừng khoe mình về sự vinh quang. Trong ngày của Đức Chúa Giêsu là trong ngày mà Đức Chúa Giêsu trở lại giữa chốn không trung để đem hội thánh vào trong thiên đàng với Ngài. Trong ngày đó, Đức Chúa Giêsu sẽ ban thưởng cho mỗi người tùy theo mỗi việc làm. Hội thánh tại Corinto là thành quả sự phụng sự Chúa của Phaolô và các bạn của ông. Chúa sẽ ban thưởng cho Phaolô và các bạn của ông. Nên hội thánh ở tại Corinto là sự vui mừng, khoe mình về sự vinh quang đối với họ. Còn đối với hội thánh ở tại Corinto thì Phaolô và các bạn của ông là sự vui mừng, khoe mình về sự vinh quang của hội thánh. Vì nhờ sự giảng dạy của họ mà hội thánh nhận biết lẽ thật, sống theo lẽ thật, được sự ban thưởng của Chúa cho cái sự trung tín sống theo lời Chúa của hội thánh. Câu 15. Bởi lòng tin cậy đó, trước đây tôi đã muốn đến với các anh chị em để cho các anh chị em được ơn lần thứ nhì. Câu 16. Trải qua nơi của các anh chị em vào trong xứ Macedoan, từ Macedoan trở lại với các anh chị em, rồi bởi nơi của các anh chị em được đưa đến xứ Giu-đê. Bởi lòng tin cậy đó, có nghĩa là bởi lòng tin cậy vào điều Phaolô vừa trình bày ở trong câu 14 mà chúng ta mới vừa học. Tin cậy rằng Phaolô và các bạn của ông là sự vui mừng khoe mình về sự vinh quang của hội thánh ở tại Corinto và ngược lại. Được ơn lần thứ nhì, có nghĩa là sự đến của Phaolô sẽ là lần thứ nhì Phaolô đến Corinto sau khi ông đã đến lần thứ nhất và ở đó gần 2 năm. Trước đây là cái thời điểm trước khi Phaolô đi đến xứ Macedoan và viết thư thứ nhì Corinto. Như chúng ta đã học ở trong thư thứ nhất Corinto đoạn 16 từ câu 5 đến câu 7, Phaolô có nói đến việc ông dự định sẽ đến Corinto và ở lại một thời gian với hội thánh sau khi ông ghé qua Macedoan. Nhưng có lẽ trước khi lên đường thì Phaolô lại có ý đến Corinto trước rồi mới từ Corinto vào xứ Macedoan. Sau khi viếng thăm con dân Chúa ở trong xứ Macedoan, thì Phaolô sẽ về lại Corinto một lần nữa và ở lại đó cho tới khi hội thánh tại Corinto đưa ông đến xứ Giu-đê. Như vậy, hội thánh tại Corinto sẽ được ông thăm viếng hai lần. Và mỗi một lần Phaolô ghé thăm chính là mỗi một lần ông đem ơn Chúa đến cho hội thánh. Cách nói được đưa đến có ý nói là hội thánh tại Corinto sẽ thu xếp phương tiện và lộ phí cho cuộc hành trình của Phaolô. Câu 17. Tôi quyết định như vậy, có phải tôi hành xử thiếu thận trọng, hoặc điều mà tôi quyết định theo xác thịt, khiến cho nơi tôi có thể là sự phải và sự không không? Cách nói, nơi người ấy là sự phải và sự không không, ở trong tiếng Hy Lạp cũng gần giống như là cái cách nói người ba phải ở trong tiếng Việt của chúng ta. Đó là cách nói dùng để chỉ người không có ý quyết đoán, cùng một sự việc mà lúc thì cho là phải, lúc thì cho là không. Ở trong Corinto nhất đoạn 16 câu 5, Phaolô cho biết, ông dự định sẽ ghé thăm hội thánh tại Corinto sau khi ông đến xứ Macedoan. Nhưng trước khi khởi hành, thì Phaolô lại muốn đến Corinto trước rồi mới đến Macedoan. Rồi lại từ Macedoan về lại Corinto thêm một lần nữa. Nhưng đến khi ông khởi hành thì Phaolô lại theo cái dự định đã viết ở trong Corinto nhất đoạn 16 câu 5, nghĩa là lại đổi thành đi đến Macedoan trước rồi mới đến Corinto. Như vậy Phaolô đã hai lần thay đổi ý định. khiến cho người ta có thể nghĩ là Phaolô quyết định theo cái thích của xác thịt, không có sự soi dẫn của Chúa, chẳng khác nào một người ba phải. Câu 18. Nhưng Đức Chúa Trời là thành tín, lời của chúng tôi đối với các anh chị em chẳng phải là vừa phải, vừa không. Đức Chúa Trời là thành tín, cho nên lời nói của con dân Ngài cũng phải chân thật. Phaolô là con dân Chúa mà còn là sứ đồ của Chúa, cho nên không thể nào có lời nói ba phải với anh chị em cùng cha của mình. Câu 19. Con của Đức Chúa Trời là Đức Chúa Giêsu Christ đã được rao giảng giữa các anh chị em bởi chúng tôi, bởi tôi, Sila và Timôthê, chẳng phải là vừa phải vừa không, nhưng trong Ngài là phải. Phaolô, Sila và Timôthê đã rao giảng tin lành, tức là rao giảng về Đức Chúa Giêsu Christ cho dân chúng ở tại thành Corinto. Đức Chúa Giêsu Christ là lẽ thật như lời Ngài đã tự xưng và được ghi lại trong Giăng đoạn 14 câu 6. Trong miệng Ngài không có sự gian trá như Đức Thánh Linh đã thần cảm cho sứ đồ Phi-rơ viết lại ở trong Phi-rơ nhất đoạn 2 câu 22. Phaolô, Sila và Timôthê là những người rao giảng về đấng chân thật, nên họ phải là những người chân thật. Ngày nay có nhiều người rao giảng một Giêsu giả, một Christ giả, nên họ cũng là những kẻ không chân thật. Những cái ấy là những giáo sư giả, những tiên tri giả mạo nhận danh Chúa, hầu việc cho Satan và cho cái bụng của họ. Ở trong họ chỉ có sự tham lam, kiêu ngạo, tà dâm và cái sự thần tượng hóa chính mình. Côrintô nhì đoạn 11, câu 13 đến câu 15 chép rằng, vì những kẻ như vậy là những sứ đồ giả, những kẻ làm công lừa dối, giả dạng thành những sứ đồ của Đấng Christ. Nào có lạ gì, vì chính Satan giả dạng thành thiên sứ của sự sáng. Vậy nên chẳng có gì là vĩ đại nếu những kẻ giúp việc của nó giả dạng như những người giúp việc của sự công bình. Sự cuối cùng của chúng nó sẽ xứng với những việc làm của chúng nó. Và Philip đoạn 3 câu 19 chép, sự cuối cùng của họ là sự hư mất, Đức Chúa Trời của họ là cái bụng của họ, sự vinh quang ở trong sự hổ thẹn của họ, họ chỉ tư tưởng những sự thuộc về thế gian. Nhìn vào cái cách hành xử của họ, con dân chân thật của Chúa biết ngay họ là những kẻ giả hình. Từ gần 2.000 năm trước, Đức Chúa Giêsu Christ và Đức Thánh Linh đã cảnh cáo con dân Chúa về những kẻ ấy. Và lời cảnh cáo của Đức Chúa Giêsu Christ và của Đức Thánh Linh đã được ghi chép ở trong Ma-thi-ơ đoạn 7 câu 15, đoạn 24 câu 11, câu 24, trong Mác đoạn 13 câu 22, trong Phi-rơ nhì đoạn 2 câu 1 và trong Giăng nhất đoạn 4 câu 1. Câu 20. Vì mọi lời hứa của Thiên Chúa ở trong Ngài là sự phải và trong Ngài là sự Amen cho sự vinh hiển của Đức Chúa Trời bởi chúng tôi. Mọi lời hứa của Thiên Chúa ở trong Ngài là sự phải, có nghĩa là mọi lời hứa của ba ngôi Thiên Chúa ở trong Đức Chúa Giêsu Christ đều là sự chân thật. Mỗi một lời hứa sẽ được hiện thực khi thời điểm đến. Và chúng ta cần ghi nhớ điều này, không có một lời hứa nào của Thiên Chúa, dù là của Đức Chúa Trời, của Đức Chúa Giêsu Christ hay là của Đức Thánh Linh mà được hứa ở ngoài Đức Chúa Giêsu Christ. Mỗi một lời hứa của Thiên Chúa dù đến từ ngôi nào cũng phải được hiện thực ở trong Đức Chúa Giêsu Christ. Và vì thế chỉ có những ai ở trong Đức Chúa Giêsu Christ thì mới được hưởng những cái lời hứa ấy. Từ ngữ Amen là một phân từ, nhưng mà trong câu này có mạo từ xác định đứng trước tạo thành danh từ, có nghĩa là sự chân thật. Trong Khải Huyền đoạn 3 câu 14, Đức Chúa Giêsu Christ tự xưng Ngài là đấng Amen, có nghĩa Ngài là đấng chân thật. Ở trong đấng Christ có sự Amen là trong đấng Christ có sự chân thật, vì Ngài là đấng chân thật. Sự chân thật trong đấng Christ chiếu ra sự vinh quang của Đức Chúa Trời bởi sự rao giảng của các sứ đồ. Nói cách khác, đấng Christ chiếu ra tình yêu, sự thánh khiết và sự công chính của Đức Chúa Trời qua nếp sống và mọi lời giảng dạy của Ngài. Đấng Christ được các sứ đồ rao giảng cho muôn dân, nên sự vinh quang của Đức Chúa Trời qua Đấng Christ được các sứ đồ làm cho chiếu ra đến nhiều người. Câu 21. Đấng làm cho bình vững chúng tôi với các anh chị em trong Đấng Christ đã sức dầu cho chúng ta là Thiên Chúa. Câu 22. Đấng cũng đóng ấn chúng ta và ban sự bảo chứng của Đấng Thần Linh trong lòng của chúng ta. Làm cho bình vững là thiết lập một cách vững vàng, chắc chắn. Làm cho bình vững trong Đấng Christ là tháp vào trong Đấng Christ một cách chắc chắn và vững vàng, khiến cho nên một với Đấng Christ. Đã sức dầu là đã ban cho đầy dẫy Thánh Linh, ban cho địa vị làm tiên tri, thầy tế lễ và vua, với đầy đủ thẩm quyền và năng lực từ Thiên Chúa. Đấng làm cho bình vững và sức giàu con dân Chúa chính là Đức Chúa Trời, là Thiên Chúa. Đức Chúa Trời cũng đã đóng dấu của Ngài trên mỗi con dân Chúa để xác nhận họ đã thuộc về Ngài. Hành động đóng ấn cũng nói đến sự Đức Chúa Trời che chở, giấu kín con dân Chúa trong tình yêu và ân điển của Ngài, trong sức toàn năng của Ngài. Đức Chúa Trời ban cho con dân Chúa sự hiện diện của Đấng Thần Linh trong lòng họ với danh xưng Đức Thánh Linh. Sự hiện diện của Đức Thánh Linh với bảy phương diện mục vụ của Ngài trong đời sống của con dân Chúa chính là sự bảo chứng họ đã thuộc về Chúa và ở trong sự cứu rỗi của Ngài. Bảy phương diện mục vụ của Đức Thánh Linh trong mỗi một con dân Chúa là: thứ nhất, Đức Thánh Linh an ủi, Giăng đoạn 14 câu 16. Thứ nhì, Đức Thánh Linh giảng dạy, Giăng đoạn 14 câu 26, đoạn 16 câu 13 đến câu 15. Thứ ba, Đức Thánh Linh hướng dẫn, Giăng đoạn 16 câu 13, phần A và Roma đoạn 8 câu 14. Thứ tư, Đức Thánh Linh cáo trách về tội lỗi, Giăng đoạn 16 câu 8. Thứ năm, Đức Thánh Linh làm chứng, Roma đoạn 8 câu 16, Ephesos đoạn 1 câu 13, đoạn 4 câu 30 và Giăng nhất đoạn 5 câu 9. Thứ sáu, Đức Thánh Linh cầu thay, Roma đoạn 8, từ câu 26 đến câu 27. Và thứ bảy, Đức Thánh Linh ban ân tứ, Côrintô nhất đoạn 12, từ câu 1 đến câu 11. Là con dân chân thật của Chúa, tức là thật lòng ăn năn tội, hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đấng Christ và hết lòng vâng giữ các điều răn của Thiên Chúa, thì luôn kinh nghiệm sự hiện diện của Đức Thánh Linh và mục vụ của Ngài. Câu 23. Tôi kêu cầu Đức Chúa Trời xin chứng tích trên linh hồn của tôi rằng vì khoan hồng cho các anh chị em mà tôi chưa đến Côrintô. Danh từ chứng tích vừa có nghĩa là nhân chứng, vừa có nghĩa là vật chứng, với cái nghĩa rộng là người chịu chết vì không chối bỏ đức tin nơi Chúa. Xin chứng tích trên linh hồn có nghĩa là xin ban cho một cái dấu hiệu làm chứng ở trên mạng sống. Danh từ linh hồn được dùng trong trường hợp này mang nghĩa là mạng sống, hoặc là mạng sống được giữ lại nếu lời nói đúng với sự thật, hoặc là mạng sống bị cất đi nếu lời nói không đúng với sự thật. Động từ khoan hồng có nghĩa là giảm miễn hình phạt. Phaolô đã kêu cầu với Đức Chúa Trời xin Ngài cất đi mạng sống của ông nếu lời nói của ông không đúng với sự thật. Nói cách khác, Phaolô kêu cầu Đức Chúa Trời làm chứng nhân cho ông về lời mà ông sẽ nói kế tiếp. Sự thật là Phaolô vì muốn giảm miễn sự quở trách con dân Chúa ở tại Côrintô về những sự sai trái của họ, nên ông thay đổi dự định đến thăm họ sớm hơn và thăm họ hai lần. Phaolô muốn chờ cho họ ăn năn những sai trái của họ, rồi ông mới đến thăm họ. Câu 24. Không phải vì chúng tôi cai trị đức tin của các anh chị em, nhưng chúng tôi là những người giúp cho sự vui mừng của các anh chị em, vì bởi đức tin các anh chị em đứng vững. Mặc dù Phaolô và các bạn của ông có thẩm quyền của Đức Chúa Trời ban cho trong cái sự cai trị hội thánh tại Côrintô, nhưng ông không dùng thẩm quyền đó để khoan hồng cho những sự sai trái của họ. Trái lại, ông khoan hồng cho họ vì ông chỉ muốn cho họ được vui mừng trong sự kịp thời ăn năn và sửa lỗi. Nói cách khác, ông dùng tình yêu để khoan hồng. Họ đứng vững trong nếp sống mới hay không, không phải do cái sự nghiêm khắc, trách phạt của ông và các bạn của ông, nhưng do chính đức tin của họ. Thật vậy, một người không thật sự có đức tin nơi Chúa, thì quở trách sửa phạt nghiêm khắc như thế nào đi nữa cũng chỉ là vô ích. Sự khoan hồng lớn nhất đối với người phạm lỗi, phạm tội là cho người ấy có cơ hội ăn năn, để người ấy được chính Đức Chúa Trời tha thứ và phục hồi. Và tiếp theo chúng ta tìm hiểu ý nghĩa của Côrintô nhì đoạn 2 từ câu 1 đến câu 4. Câu 1. Vậy chính tôi đã tự quyết định rằng tôi sẽ không trở lại với các anh chị em trong sự đau buồn. Câu 2. Vì nếu tôi làm cho các anh chị em buồn rầu, thì ai là người làm cho tôi vui nếu không phải người đã bị buồn rầu vì tôi? Sự tự quyết định của Phaolô lần này là quyết định không đến thăm hội thánh tại Côrintô trước khi đến Macedon. Lý do là ông không muốn đến Côrintô trong cái tâm trạng đau buồn vì những sự sai trái vẫn đang xảy ra trong hội thánh ở tại Côrintô. Phaolô cũng không muốn sự có mặt của ông dẫn đến sự thi hành kỷ luật khiến cho con dân Chúa tại Côrintô cũng bị đau buồn. Phaolô muốn cho con dân Chúa tại Côrintô có thời gian ăn năn và sửa đổi trước khi ông đến. Như vậy, khi Phaolô đến thăm, thì cả Phaolô lẫn con dân Chúa tại Côrintô đều sẽ được vui mừng. Qua sự việc Phaolô hai lần thay đổi ý định về việc đến thăm hội thánh ở tại Côrintô, chúng ta rút ra được bài học sau đây. Thứ nhất, có những chương trình ý định trong mục vụ cần thay đổi khi hoàn cảnh thay đổi. Sự thay đổi nếu có cũng phải dựa trên các nguyên tắc của Thánh Kinh, đó là có lợi, có xây dựng và vì sự vinh quang của Thiên Chúa. Côrintô nhất đoạn 10 câu 23 và câu 31 dạy cho chúng ta như vậy. Thứ nhì, là con dân Chúa chúng ta tránh tối đa việc làm cho anh chị em cùng cha của mình bị buồn rầu. Cho dù anh chị em cùng cha có lỗi thì chúng ta cũng dành thời gian cho họ nhận lỗi và ăn năn. Và thứ ba, nếu trong hội thánh có ai đó sai trái lầm lỗi thì là sự đau buồn chung cho cả hội thánh. Nhưng nếu người làm sai phạm lỗi biết ăn năn thì đó sẽ là sự vui mừng chung cho cả hội thánh. Tuy nhiên chúng ta cũng phải hiểu rằng sự yêu thương và cho cơ hội để người phạm tội ăn năn không có nghĩa là để cho người ấy tiếp tục làm ra tội. Nếu một người bị quở trách về sự phạm tội mà vẫn tiếp tục phạm tội thì hội thánh cần phải dứt thông công người ấy ngay. Câu 3. Tôi đã viết cho các anh chị em như thế để khi tôi đến tôi sẽ không có sự buồn rầu bởi những người lẽ ra khiến tôi vui mừng. Tôi tin cậy nơi hết thảy các anh chị em rằng sự vui mừng của tôi là sự vui mừng của hết thảy các anh chị em. Viết cho các anh chị em như thế là viết những gì đã được viết từ đoạn 1 câu 12 cho đến đoạn 2 câu 2. Phaolô muốn rằng khi ông đến Côrintô thì con dân Chúa tại Côrintô sẽ là những người làm cho ông được vui mừng, chứ không là những người làm cho ông bị buồn rầu. Phaolô cũng có lòng tin rằng những gì khiến cho ông được vui mừng cũng là những gì khiến cho con dân Chúa tại Côrintô được vui mừng. Phaolô được vui mừng khi con dân Chúa tại Côrintô tin kính Chúa, vâng phục sự dạy dỗ của ông, sớm biết ăn năn khi được chỉ ra những lầm lỗi sai trái. Con dân Chúa tại Côrintô cũng vui chung niềm vui của Phaolô khi được Chúa dùng Phaolô để thánh hóa họ và ban phước cho họ. Câu 4. Vì từ cơn khốn khổ lớn và tấm lòng quặn thắt mà tôi đã viết cho các anh chị em với nhiều nước mắt. Chẳng phải để cho các anh chị em bị đau buồn, nhưng để cho các anh chị em biết tình yêu mà tôi có dư dật đối với các anh chị em. Sự phân rẽ trong hội thánh tại Côrintô, sự hội thánh bị giáo sư giả và tiên tri giả lũng đoạn là cái nguyên cớ gây ra sự khốn khổ lớn ở trong Phaolô. Phaolô đau đớn trong lòng vô cùng và ông đã phải khóc nhiều khi thư thứ nhì Côrintô được viết ra. Mục đích của Phaolô khi viết thư thứ nhì Côrintô không phải là để quở trách nặng nề con dân Chúa ở tại Côrintô, khiến cho họ bị đau buồn. Nhưng Phaolô muốn thể hiện cho họ biết rằng ông yêu họ vô cùng và chỉ muốn cho họ sống đẹp lòng Chúa, sớm ăn năn những gì sai nghịch lời Chúa. Tình yêu của Phaolô dành cho con dân Chúa tại Côrintô là dư dật và đến từ Chúa. Chính vì thế mà lời quở trách ông dành cho họ cũng rất là nghiêm khắc. Và qua những cái lời tâm sự này của Phaolô thì chúng ta thấy rằng dù rất là yêu thương nhưng mà sự quở trách những lỗi lầm của người phạm lỗi cũng cần phải hết sức là nghiêm khắc để xứng đáng với cái sự thánh khiết của Thiên Chúa. Và cái sự quở trách ắt phải có vì đó là cái sự công chính của Thiên Chúa. Nhưng cũng bởi tình yêu của Thiên Chúa mà luôn luôn cho người phạm lỗi, phạm tội có cái cơ hội để ăn năn. Cũng qua lời tâm tình của Phaolô trong phân đoạn Côrintô nhì đoạn 1 câu 12 đến đoạn 2 câu 4 mà chúng ta mới vừa học qua, đã giúp cho chúng ta cảm nhận được tình yêu tha thiết của Đấng Christ đối với con dân của Chúa ở tại Côrintô. Tình yêu ấy thật sự đã được thể hiện qua sứ đồ của Ngài. Khi chúng ta đọc câu 4, đoạn 2 câu 4, vì từ cơn khốn khổ lớn và tấm lòng quặn thắt mà tôi đã viết cho các anh chị em với nhiều nước mắt, thì chúng ta hãy hình dung ra cái câu nói này được nói ra từ môi miệng của Đức Chúa Giêsu thì chúng ta sẽ cảm nhận được cái tâm tình của Chúa khi ở trong hội thánh có những cái sự lầm lỗi sai trái. Chúng ta cũng học biết rằng người chăn dắt con dân Chúa phải yêu bầy chiên của Chúa một cách chân thật bằng chính tình yêu của Ngài. Nỗi đau của Phaolô về hội thánh tại Côrintô cũng chính là nỗi đau của Đấng Christ. Sự khoan hồng của Phaolô đối với hội thánh tại Côrintô cũng chính là sự khoan hồng của Đấng Christ. Là con dân Chúa, chúng ta phải hành xử trong cái sự đơn sơ và thanh sạch của Thiên Chúa với tất cả mọi người. Mỗi việc lành chúng ta làm ra trong danh Chúa chính là chiếu sáng sự vinh quang của Thiên Chúa trong thế gian. Kết quả những việc lành đó sẽ là sự vinh quang của chúng ta ở trong đời sau. Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng ta vào trong mọi lẽ thật của lời Chúa. Nguyện lời Chúa thánh hóa chúng ta. Nguyện Đức Chúa Trời thành tín của sự bình an giữ cho tâm thần, linh hồn và thân thể xác thịt của chúng ta được nên thánh, trọn vẹn, không chỗ trách được, cho sự đến của Đức Chúa Giêsu Christ, cứu Chúa yêu dấu của chúng ta. Amen. Và tiếp theo đây, kính mời quý bạn chị em cùng với Mỹ Linh và tôi, chúng ta cùng nhau dâng lên Chúa một bài thánh ca mới.
Mỹ Linh xin kính chào Hội Thánh. Mỹ Linh xin kính mời Hội Thánh cùng hiệp ý tôn vinh Chúa bài thánh ca. Lòng mơ khúc tương phùng, nguyện lời tôn vinh của chúng ta được đáp ý Ngài. Dòng đời mãi trôi, hương thời gian thơm nồng. Cuộc đời mới an vui, trong lòng mơ khúc tương phùng. Được cùng Chúa tôi, nơi trời cao xanh phai. Theo Chúa nhân từ rời xa thế gian này vào đến nơi nhà cha, rồi Ngài bên tôi, Ngài nhiều tôi bước trong chốn thiên đàng. Vinh hoàng sáng tươi muôn thiên bình an khúc ca tang dương, ngập tràn thánh linh hồn tôi ngất ngây. Bên Chúa muôn đời niềm sao xuyến không còn, lòng mãi luôn bình an. Trong tâm thân tôi ngàn bài thi thiên dâng Giêsu, muôn muôn lời ca bước theo cung đàn là nhạc khúc kết thần. Tán danh Ngài thôi, nghe danh Giêsu, muôn loài quy tôn vinh Giêsu. Trong danh Giêsu, linh hồn tôi thoáng ngày nhờ nương nơi Chúa mãi không xa rời. Lòng đời mãi hương thời gian thơm nồng, cuộc đời mới an vui, trong lòng mơ khúc tương phùng. Được cùng Chúa tôi nơi trời cao xanh phai, theo Chúa nhân từ rời xa thế gian này vào đến nơi. Bên tôi, Ngài nhiều tôi bước trong chốn thiên đàng. Vinh hoàng sáng tươi, muôn thiên bình an khúc ca tang dương. Ngập tràn thánh ân, linh hồn tôi ngẩn ngây. Bên Chúa muôn niềm sao xuyến không còn, lòng mãi luôn bình an. Trong tâm thân tôi ngàn bài thi thiên dâng Giêsu, muôn muôn lời ca bước theo cung đàn là nhạc khúc kết thành lời tụng tán danh Ngài thôi. Nghe danh Giêsu, muôn loài quy tôn vinh Giêsu. Trong danh Giêsu, linh hồn tôi thoáng ngày nhờ nương nơi Chúa mãi không xa rời. Dòng đời mãi trôi, hương thời gian thơm nồng. mới an vui. Trong lòng mơ khúc tương phùng, được cùng Chúa tôi nơi trời cao sánh vai. Theo Chúa nhân từ rời xa thế gian nay vào đến nơi nhà trời. Theo Chúa nhân từ rời xa thế gian nay vào đến nơi. Amen. Cảm tạ Chúa. Mỹ Linh xin cảm ơn Hội Thánh đã hiệp ý trong sự tôn vinh Chúa.